Tin là trước, nhưng mà sự thật nếu mà nói tin là trước mà cứ tin bướng thì đó là tai họa, nó không đi tới cái chỗ mà đạo lý. Sau khi mình tin được Phật pháp, mình tin được nhân quả, ví dụ như quý vị tin rằng làm một cái nhân ác thì phải kết cái quả ác, làm một cái nhân lành sớm muộn gì cũng có quả lành, thì quý vị hiểu như vậy rồi thì sau đó phải làm gì? Tức là nỗ lực làm lành và nỗ lực ngừa ác, thì phải không? Nỗ lực ngừa ác thì gọi đó là tinh tiến để trừ cái nhân xấu. Nỗ lực làm lành thì gọi đó là tinh tiến tạo những nhân lành, nhân tốt. Thì như vậy sau khi tin rồi mình mới tiến được đó. Vì vậy cho nên tính rồi mới tới tánh. Thành nên người tu theo đạo Phật, nếu mình không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, thì thử hỏi mình có tiến được không? Phật dạy mình không tin thì làm sao mình tiến? Những cái pháp của Phật nói mà mình không hiểu, mình không có tin được thì làm sao mà mình tu? Vì vậy cho nên trước là tin, nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, tin là qua lý trí mình nhận xét trường tận, thấy là đúng thì chừng đó mình mới tin. Mà sau khi tin rồi nương cái đó mà tiến tu, cho nên gọi là tánh. Là do cái sự tinh tấn đó trong mình nó được chuyên nhất, tức là gọi là nghệ. Ví dụ như giờ quý vị nghe Đức Phật dạy theo cái quan niệm phổ thông là dạy mình niệm Phật để nhiếp tâm, thì quý vị tin rằng niệm Phật nhiếp tâm là phương pháp hay, thì quý vị tin được như vậy, quý vị cố gắng niệm Phật. Để cố gắng niệm Phật cho nên tâm quý vị được chuyên cái tâm cái niệm Phật, không nghĩ cái gì khác, thì cái chuyên đó gọi là niệm, chuyên tâm cái niệm Phật gọi là niệm. Còn quý vị tu thiền cũng vậy, ví dụ như nghe Đức Phật, đây là tôi nói cái thiền thuộc về nguyên thủy, ví dụ như về nghe nói về tứ niệm xứ là cái điều mình cần phải chuyên tâm vào trong đó. Rồi lúc đó mình nghe rồi, mình tin được, tin được được mình cố gắng, mình chuyên tâm nhớ, hoặc là nhớ thanh vô thường, hoặc là nhớ thanh là bất tịnh, nhớ tâm là vô thường, nhớ thọ là khổ như dân. Thì trong khi mình chuyên niệm như vậy đó, chuyên nhớ đó thì gọi đó là niệm. Do mình chuyên nhớ một pháp cho nên tâm mình được an định thì gọi đó là định. Ở sau khi định thì liền có trí huệ nảy sinh để cho mình thấy được lẽ thật thì gọi đó là huệ. Thì như vậy trăm năm cái này, tính, tánh, niệm, định và huệ là cái nền tảng của người tu hành, cho nên gọi đó là căn. Căn tức là cái gốc, cái cội, cái gốc. Năm cái đó là cội gốc của sự tu hành, cho nên gọi là ngũ căn. Rồi tại sao cũng năm cái đó mà gọi là ngũ lực? Là bởi vì y cứ năm cái đó làm cái cội gốc tu hành, do đó mình tiến tu, cho nên nó tham gia những cái sức mạnh nảy nở ra tất cả những pháp lành, cho nên gọi là lực. Cái ví dụ cũng như cái cây, từ cái gốc mà làm cái cây đó vững thì cái gốc đó gọi là căn. Từ cái gốc đó là giúp những cái nhựa sống ở dưới đem cung cấp cho cành lá hoa quả, thì cái chức mà nuôi dưỡng cành lá hoa quả đó gọi là lực đó. Thì như vậy cũng một cái gốc đó mà gọi là căn, mà cũng gọi là lực. Thì ở đây năm điều tính, tánh, nguyện, định, huệ, nó là cội gốc của sự tu hành. Thì quý vị thấy có người nào tu mà không tin được không? Thì chắc chắn là không. Cho nên tính là đầu, rồi do tính đó mà cố gắng tiến tu, đó là tánh. Mà tiến tu tức là phải chuyên nhất, tức là niệm. Mà chuyên nhất rồi ta mới an định, đó là định. Mà do an định rồi mới phát trí huệ, thì đó là huệ. Thì năm cái điều đó là then chốt của sự tu hành, cho nên gọi đó là ngũ căn. Mà cũng năm điều đó nuôi dưỡng tất cả đạo pháp được càng ngày càng tinh tưởng, cho nên gọi đó là ngũ lực, chứ không có cái nào khác. Cũng năm điều đó thôi.